Ngoài ra, Phật giáo còn phân biệt thêm một thức nữa có tính cách bao gồm tất cả, phát sinh mọi hiện hành, gọi là tàn thức hay alaya thức, alaya visnana. Chính tàn thức gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm cá nhân và tùy theo những định luật vô cùng tế nhị mà thúc đẩy các cơ hội thuận tiện, các cơ duyên cho hạt giống chất chứa nơi đây phát hiện. Tất cả mọi tư tưởng, hành động của con người đều tạo ra một năng lực làm rung động và biến chuyển vạn vật xung quanh. Cái năng lực được ghi nhận vào tàng thức dưới hình thức một chủng tử. Và tùy theo các định luật nhân quả phức tạp mà chủng tử này phát hiện hay tiềm ẩn trong một kiếp sống. Tàng thức có tính cách cá nhân, vì tàng thức mỗi người đều khác nhau. Điều học hỏi của người này khác với kinh nghiệm của người kia. Tuy nhiên, tàng thức lại có tính cách vô biên, nghĩa là tàng thức của cá nhân và của vạn pháp vẫn là một. Do đó mới có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp và biệt nghiệp đối với con người. Biệt nghiệp là điều do mình gây ra được lưu trữ trong tàng thức, và dĩ nhiên cá nhân mình phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tuy nhiên, vì những nhân duyên đặc biệt, cá nhân được sinh ra trong một quốc gia dân tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung của xã hội nơi cá nhân ấy sinh sống, cộng nghiệp. Sinh ra trong một xã hội văn minh thịnh vượng, con người có nhiều điều kiện thuận tiện để học hỏi và phát triển hơn là tại một hoàn cảnh xã hội nghèo đói, khốn cùng. Do đó, tùy theo những tâm nguyện, hoàn cảnh cá nhân cũng như các chủng tử mà nghiệp dẫn dắt con người đến những hoàn cảnh xã hội thích hợp. Nói một cách khác, chính hoạt động của những cá nhân trong xã hội đã tạo ra hình thức cho xã hội đó. Một quốc gia, xã hội đang lúc suy kém thì sẽ có nhiều cá nhân xấu xa đến đầu thai tại đó để làm cho nó càng suy yếu thêm. Một quốc gia hưng vượng sẽ được nhiều cá nhân cao cả tài giỏi đến phục vụ, giúp cho nó thêm thịnh vượng. Sự liên hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp vô cùng phức tạp và quan hệ mật thiết. Hiểu biết được những định luật thiên nhiên là một điều quan trọng, giúp cho ta ý thức được tính chất cao cả của sự sống. Sự sống thực sự vốn có tính cách rộng rãi bao la, chứ không thu hẹp trong cái bản ngã cá nhân nhỏ hẹp. Nếu sự sống chỉ giới hạn vào những mục đích ích kỷ tầm thường, những tham vọng giả tạo tạm thời, thì tiềm năng của nó sẽ bị thui chột, các năng lực của nó hao tán, và rồi nó sẽ mất đi tính chất thiêng liêng cao quý, mà chỉ là một cái gì tầm thường bất động như gỗ đá. Một cuộc đời như thế thử hỏi còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cần ý thức rằng sự hiện hữu của chúng ta trong vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên hay một ảo ảnh, mà có một mục đích hết sức cao cả và thiêng liêng. Chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống. Tuy là một thành phần nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được toàn thể sự sống của đại dương. Nước có thể bốc thành hơi, thành mây, bay khắp chân trời, thành những giọt mưa chảy lay láng khắp nơi. Nhưng rồi, nó cũng tụ lại thành suối, thành sông và chảy vào biển cả. Chúng ta có thể mang những thể xác khác nhau, nhưng chúng ta đều là thành phần của một sự sống vĩ đại, của một chân như đại thể. Chúng ta không thể kết luận về ý nghĩa của sự sống qua cái nhìn phiến diện và giới hạn của một kiếp sống ngắn ngủi, mà phải kinh nghiệm nó như một cái gì tiếp diễn liên tục. Chết không phải là chấm dứt sự sống, mà chỉ là giai đoạn của sự sống, cũng như ngày và đêm, sáng và tối. Nếu không có sự chết, ta không ý thức được ngày. Và nếu không có bóng tối, chúng ta không biết đến ánh sáng. Những giai đoạn này cần thiết và bổ túc cho nhau chứ không chống đối, trái nghịch nhau. Để kết luận, tôi muốn dẫn chứng bằng hai trường hợp về sự chết và tái sinh mà chính tôi đã chứng kiến. Vào năm 1929, tôi có dịp ghé Miến Điện cùng với vị thầy truyền giới, Đại Đức Nyanatiloka Mahathera. Thầy tôi đến dự lễ hỏa táng nhục thân sư phụ của Ngài là Đại Đức Kumara Mahathera, trụ trì tại chùa Kundao, Kiawung, vừa qua đời cách đó ít lâu. Sau buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo sông Irrawaddy để đến Mandalay, một thành phố khá lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của Miến Điện. Phía đông của thành phố này có một rặng đồi thấp, ở trên xây chi chít hàng ngàn ngôi chùa. Đại Đức Nyanatiloka cho biết tổng cộng có hơn 1.500 ngôi chùa nhỏ, bao bọc quanh một ngôi chùa lớn. Vị trí các ngôi chùa được sắp đặt thành hình những cánh hoa sen với nhụy hoa là ngôi chùa chính. Lịch sử ngọn đồi này vô cùng đặc biệt mà mãi về sau, khi gặp Hòa Thượng Tô Mô, tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó. Lịch sử Miến Điện chép rằng Mindon Min trị vì từ 1851 đến 1978 là một vị hoàng đế nhân từ, rất sùng đạo Phật. Một hôm, nhà vua đi kinh lý, trời tối, phải nghỉ đêm tại một làng nhỏ. Đêm đó, vua nằm mộng thấy tự nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khắp nơi lửa cháy rực trời, xen cùng tiếng kêu gào thảm thiết của muôn loài chúng sinh. Đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả, thì một đóa sen trắng tinh khiết ở dưới đất dương lên, tỏa hào quang chói lọi, rồi trời đổ mưa hoa, những đóa hoa rơi đến đâu thì lửa tắt đến đó. Nhà vua giật mình tỉnh dậy, cho gọi quan hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia. Trong lúc vua tôi đang bàn tán thì rừng đông ló dạng, soi rõ một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng trên đỉnh ngọn đồi thấp. Chính giữa đám mây này hiện ra một bông sen trắng rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Trước linh ảnh đó, vua và các quan tùy tùng vội vã quỳ sụp xuống. Khi họ ngẩng đầu lên thì đóa sen và đám mây ngũ sắc đã biến mất. Nhưng nhà vua không cần hỏi ý kiến các quan nữa. Ông đã biết mình phải làm gì. Hôm sau, vua Min Don Min cho người đi khắp nơi, thỉnh những bộ kinh Phật mang về Miến Điện. Ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại cho đời sau. Sở dĩ vua cho khắc lên đá vì đá vừa to vừa nặng, khó di chuyển, không sợ hư hại và có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Trong lịch sử, đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo cho khắc kinh điển lên những tấm bản đúc bằng vàng khối. Nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cẩn thận trong hoàng cung, rất ít ai được chiêm ngưỡng. Không những thế, nó đã làm nhiều người nổi lòng tham muốn cướp đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giềng. Min Don Min chỉ muốn kinh điển được phổ biến rộng rãi, để ai cũng có thể đọc được những lời vàng ngọc của Đức Phật, từ các nhà bác học uyên thâm đến những người dân quê dốt nát. Sau khi việc khắc kinh lên đá đã hoàn tất, vua cho xây cất những ngôi chùa nhỏ sắp đặt theo hình cánh hoa sen. Mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản tiếng Pali, Sanskrit và bản dịch bằng tiếng Miến Điện. Để tiện việc kiểm soát công trình xây cất này, vua truyền lệnh cho dời thủ đô Amarapura về ngôi làng đó và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay, thành phố của những đóa hoa sen. Mandala là tên một loài sen có nhiều cánh. Trên đỉnh đồi, vua cho xây ngôi quốc tự Kuthao Dao để chứa toàn bộ kinh điển mà nhà vua thỉnh được từ khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ kinh vô cùng quý giá và ít được truyền tụng. Vua dự định cho xây cất thêm trên ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa đựng những bộ luật, luận mà vua thỉnh được. Tiếc thay, công trình chưa hoàn tất thì vua đã lâm bạo bệnh qua đời. Vị vua kế vị, hoàng đế Thi Bao, không chú ý gì đến công trình xây cất dở dang này. Ông cho rằng Mandalay không thuận tiện cho việc giao thông nên dời thủ đô về Rangoon. Công quỹ dành cho việc xây chùa ở Mandalay được chuyển qua để xây cất những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tần được vua sủng ái. Vua Thi Bao sống một cuộc đời trụy lạc trác táng cho đến khi quân đội Anh tấn công Miến Điện và đặt quốc gia này dưới ách bảo hộ. Chính quyền Anh không để ý gì đến một ngọn đồi hẻo lánh, xa thành phố, với những kiến trúc xây cất dở dang, nên ít lâu sau nó trở thành sào huyệt của một đảng cướp. Dĩ nhiên, vì lý do an ninh, khách hành hương cũng ít ai dám lai vãng đến đây. Theo thời gian, những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi Mandalay không người săn sóc đã trở nên đổ nát điêu tàn. Hầu hết các bia đá đều bị rêu phong phủ kín, kinh điển bị hư hại hoặc thất lạc rất nhiều. Một hôm, có một tu sĩ đi khất thực ngang đây, xúc động trước cảnh chùa chiền đổ nát tro lạnh hương tàn. Tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại đây để chăm lo, săn sóc cho những ngôi chùa này. Ông khởi công quét dọn lau chùi những bàn thờ, cạo rửa rong rêu bám trên các bia đá. Vì là một tu sĩ khất thực, trên mình chỉ có mảnh vải che thân, tài sản chỉ độc có một chiếc bát cũ không giá trị, nên bọn cướp trú ngụ quanh vùng không thèm để ý đến ông mà mặc kệ cho tu sĩ muốn làm gì thì làm. Một hôm, chúa đảng cướp thấy ông ra công cạo rửa một tấm bia đá bám đầy rong rêu. Bèn lên tiếng hỏi, tại sao ông lại làm một việc vô ích như vậy? Tu sĩ từ tốn giải thích rằng tấm bia có ghi khắc những lời của Đức Phật chỉ cho chúng sinh giải thoát khỏi các khổ đau, phiền não. Tướng cướp yêu cầu tu sĩ đọc cho y nghe những lời đó, và tu sĩ bắt đầu đọc phần Đức Phật nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Lời giảng chân thành của tu sĩ khiến tên tướng cướp hồi tâm. Y vội giải tán đảng cướp, phát nguyện tu hành, giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đổ nát. Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được đảng cướp hung dữ đồn xa. Dân chúng bắt đầu kéo đến hành lễ, nghe U Khanti, vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của, cùng nhau chung sức tái thiết đồi Mandalay. Từng ngôi chùa, được sơn sửa cẩn thận, các tăng ni bắt đầu kéo về, các khóa lễ long trọng được cử hành và khách hành hương khắp nơi nô nức trở lại ngọn đồi thiêng này. Sau một thời gian, họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đồi Mandalay huy hoàng như thuở trước. Nhưng U Khanti vẫn chưa hài lòng. Ông kêu gọi khởi công xây cất ở ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ luật, luận theo đúng tâm nguyện của vua Mindonmin năm xưa. Trong vòng 10 năm, hơn 1.000 ngôi chùa được xây cất, hàng ngàn tấm bia đá được dựng lên, hàng triệu khách hành hương khắp nơi kéo về, và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất Miến Điện. Đối với U Khanti thì việc khắc những bộ kinh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người thăm viếng nơi đây có cơ hội đọc được những lời vàng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo pháp Đức Phật đi khắp mọi nơi để ai cũng có thể đọc được, đòi hỏi một phương tiện mới mẻ khác, ấn tống kinh sách phát hành rộng rãi khắp nơi. U Khanti bèn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phổ biến rộng rãi. Ông tin rằng vua Mindonmin đã mất bao công lao khó nhọc mới thỉnh được các bộ kinh quý giá này. Nếu không truyền bá ra ngoài thì e rằng chẳng mấy chốc những kinh điển này có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng, thì uổng phí cả một công trình vĩ đại. Việc ấn tống kinh sách, hàng ngàn bộ kinh mà vua Minh Don Minh thỉnh được là một công việc quá lớn, không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Ngay những người hợp tác với ông trong việc trùng tu đồi Mandalay cũng khuyên ông không nên có cái tham vọng to lớn như vậy. Tuy nhiên, Ukhanti không phải là người dễ nản chí. Không tìm được nhà xuất bản nào hợp tác, ông tự tay quyên góp tiền bạc mua máy in, lập cơ sở ấn loát riêng dưới chân đồi Mandalay và khởi công ấn tống kinh sách. Khi chúng tôi đến Mandalay, cơ sở ấn loát của Ukhanti đã ấn hành được hơn 100 bộ kinh, đa số đều là những bộ kinh hết sức quý giá và hiếm có. Thầy tôi, Đại đức Niyana Tiloka, một bậc học giả uyên thâm, đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà xuất bản cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua Minh Don sưu tập được hiện còn cất trong kho. Đại đức cho biết có rất nhiều bộ kinh mà ông chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy qua. Nhiều bộ kinh tưởng đã thất truyền, không ngờ lại được lưu trữ nơi đây. Phải thành thật mà nói, đây quả là một việc hết sức phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Ngay như tại Tích Lan, một quốc gia sùng mộ đạo Phật với những viện đại học và thư viện Phật giáo mà vẫn không thể so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ nơi đây. Đa số kinh điển tại Tích Lan đều là những bộ kinh thuộc Nam Tông, nhưng tại đây chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông, các bộ luận của những học giả, các vị tổ mà chúng tôi chỉ nghe đề cập, chứ không biết rõ về thân thế sự nghiệp. Dĩ nhiên, chúng tôi rất muốn tiếp xúc với Ukhanti để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi được một tu sĩ cho biết Đức Mahayati, sư trưởng, đã rời đó đi giám sát một công việc ở xa. Nhưng chừng nào ngài về? Điều đó không rõ, có khi ngài đi vài hôm, có khi nửa tháng và đôi khi cả tháng, tùy theo công việc. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa, thắp hương trước một bàn thờ Phật rồi thất vọng ra về. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng tới. Rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh quắc thước bước ra. Mahayati Ukhanti, sư trưởng đồi Mandalay. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Ukhanti đã quỳ ngay xuống làm lễ trước mặt Đại đức Niyana Tiloka. Ông cho biết vì bận rộn công việc trùng tu, xuất bản kinh sách nên đã không nhập hạ. Theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập hạ 3 tháng tại một tu viện để trau dồi giới đức. Mỗi lần nhập hạ là được một tuổi hạ, và ai nhiều tuổi hạ là được tôn kính hơn. Do đó, mặc dù lớn tuổi đời, nhưng vì không nhập hạ nên Ukhanti vẫn phải tôn kính Đại đức Niyana Tiloka. Ukhanti cung kính mời chúng tôi ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện. Sự khiêm tốn của một bậc chân tu dày công đức như ông đã làm tôi hết sức kính phục. Chúng tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ bày biện giản dị sau chùa. Ông tự tay rót nước trà mời chúng tôi uống và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi, nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào nhận chỉ thị. Tôi hết sức ngạc nhiên về khả năng chỉ huy lãnh đạo của Ukhanti. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đầu óc ông ta vô cùng bén nhạy. Chỉ cần liếc qua một tấm giấy, lắng nghe vài câu là ông có thể quyết định tức thì. Ông vừa ký giấy tờ, vừa ra những chỉ thị ngắn và gọn. Trông ông có nét oai vệ như một vị đại tướng cầm quân ra trận hay một giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ. Ông luôn miệng xin lỗi vì vừa phải đích thân trông nom việc trùng tu đồi Mandalay, vừa lo xuất bản kinh sách và chịu trách nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ. Ông tỏ ra hết sức chú ý đến việc thành lập một tổ chức Phật giáo quốc tế mà Đại đức Nyanatiloka đang vận động. Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất một trung tâm phiên dịch kinh sách ra ngoại ngữ mà tôi đã khởi công tại tu viện Dodanduwa, Tích Lan. Ông đưa ra nhiều nhận xét xác đáng, những đề nghị xây dựng mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn bản cho Hội Phật giáo Thế giới. Khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ luật nguyên bản bằng tiếng Sanskrit để đối chiếu với bộ luật bằng tiếng Pali, thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cận. Một lúc sau, tu sĩ này đã đem đến cho tôi một bộ luật dài, gồm mấy chục quyển, in rất đẹp. Ngoài ra, còn có mấy cuốn kinh trong bộ trường A Hàm đóng bìa cẩn thận. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện Dodanduwa, nhưng thiếu mất mấy cuốn và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyển kinh mà tôi còn thiếu sót. Ukanti mỉm cười một cách bí mật. Bây giờ thì Đại Đức không phải lo nữa, Ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh trường A Hàm rồi. Tại sao Ukanti biết tôi thiếu mấy cuốn kinh này? Cho đến nay, nó vẫn là một câu hỏi mà tôi không sao tìm được câu trả lời. Mặc dù rất vui mừng đón nhận món quà biếu quý giá, nhưng chúng tôi còn định du lịch thăm viếng một số thắng tích. Việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh dày cộm vẫn có phần bất tiện. Như đọc được ý nghĩ, Ukanti đề nghị cho người đem những bộ kinh này về tận tu viện Dodanduwa để chúng tôi khỏi phải xách nặng trong khi đi du lịch. Về đến Tích Lan, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy hàng trăm cuốn kinh mới tinh vừa in xong đã được gửi đến tận nơi. Chỉ nội tiền cước không cũng đã lên đến hơn 3.000 rupees, một món tiền khổng lồ lúc đó. Về sau khi gặp Hòa Thượng Tô Mô, tôi có kể cho Ngài nghe vài câu chuyện này. Hòa Thượng Tô Mô mỉm cười. Thế mà con không đoán ra Ukanti chính là Hoàng đế Mindanmin đầu thai trở lại để hoàn tất tâm nguyện còn dở dang đó. Quả thật, tôi đã không nghĩ ra điều này, nhưng tôi không nghi ngờ một chút nào hết. Cái dáng dấp lịch sự, cử chỉ oai nghiêm của vị tăng sĩ đó không phải dễ ai mà có được. Một đứa trẻ sinh nơi miền thôn giả, đi tu từ nhỏ, không thể có cái phong cách oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng đế tái sinh. Cái cung cách làm việc vô cùng hiệu quả, với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn gọn và chính xác, là điều không phải ai cũng có thể học được, trừ khi đó là một thói quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo hay một vị hoàng đế. Trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận về sự chết và tái sinh. Còn rất nhiều trường hợp lạ lùng khác nữa mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể, nhưng không trường hợp nào rõ rệt như trường hợp sau đây của Maung Tun Kiaing. Chúng tôi nghe kể về Maung Kiaing khi du lịch ở Maimiyo, một thành phố lớn thuộc tỉnh San. Người ta nói rằng không những Maung đã nhớ được tiền kiếp mà còn sở hữu những kiến thức đặc biệt khác thường. Quan thống sứ Miến Điện, Sir Henry Butler, quá khâm phục tài ăn nói hùng hồn và kiến thức quảng bác của cậu bé 8 tuổi này, đã cho phép Maung đi khắp xứ, thăm viếng các khám đường, để gieo rắc niềm hy vọng cho những tù nhân nằm trong ngục tối. Mỗi khi Meung Tun Kyein đi đến đâu là hàng ngàn người kéo đến để nghe cậu bé này thuyết pháp. Khi chúng tôi đến Mae Myo thì Meung Tun Kyein đang thuyết pháp. Một đám đông dây kín ngôi chùa nhỏ, không chừa một chỗ len chân. Cũng may vì chúng tôi đều là tăng sĩ nên họ mới nhường lối cho chúng tôi vào trong chùa. Tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đạt 5-6 tuổi đứng trên bục cao chững chạc diễn thuyết. Mặc dù không hiểu cậu ta nói gì, nhưng cứ nhìn đám đông yên lặng chăm chú theo dõi. Tôi đoán cậu ta phải đề cập một điều gì quan trọng lắm. Sau buổi thuyết pháp, chúng tôi được phép gặp Meung Tun Kyein trên chánh điện chùa. Mông khoác tăng bào dù chưa đến tuổi xuất gia, trông cậu ta không có vẻ gì đặc biệt khác thường, trừ cặp mắt điềm đạm hiền từ không thể có ở những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu ta yên lặng lắng nghe những câu hỏi của tôi và trả lời một cách thong thả, đầy tự tin. Cha cậu bé, một nông dân khỏe mạnh, đã kể cho tôi nghe về những sự kiện lạ lùng như sau. Maung xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, thất học. Khi lên 7 tuổi, cha cậu đưa các con lên tỉnh để xem hội. Trời nóng, người đông chen chúc nhau, nên ai cũng vừa mệt vừa khát nước. Khi đi qua hàng bán mía, mấy đứa nhỏ tỏ ra thèm thuồng nhưng không dám xin vì biết nhà nghèo không có tiền. Người bán mía thương tình bèn cho mỗi đứa nhỏ một gắp mía nhai cho đỡ khát. Trong khi đứa em nhanh nhẹn bỏ vào miệng ăn liền thì mau ngăn lại, bắt đứa em phải cảm ơn người bán mía trước khi ăn. Sau đó Maung đã cảm ơn người bán mía Sukihotu, một danh từ của các tăng sĩ khất thực dùng để cảm ơn những người dân cúng phẩm vật. Sau khi nói xong, Maung lặng người đi một lúc như chợt hồi tưởng những kinh nghiệm quá khứ. Cậu bé yêu cầu người cha bồng cậu lên một bục cao gần đó, rồi bắt đầu lên tiếng giảng giải về sự tốt đẹp của hạnh bố thí. Lời nói sang sảng của đứa bé lên 7 đã gây sự chú ý của mọi người. Họ quây quần xung quanh để nghe Maung nói. Lúc đầu có lẽ vì tò mò, nhưng về sau ai cũng phải công nhận cậu bé nói hết sức hay, không thua các bậc diễn giả kinh nghiệm. Sau khi nói xong, cậu bé yêu cầu người cha đưa cậu bé đến Kiyang, một ngôi chùa gần đó. Nhưng đến chùa làm gì? Đó là ngôi chùa mà con đã dựng lên. Hả? Con nói cái gì? Con đã đến đó bao giờ đâu? Nhưng Maung khẩn khoản năn nỉ cha đưa cậu đến ngôi chùa đó, và đám đông cũng hùa vào nói giúp. Cuối cùng người cha siêu lòng. Thấy đám đông kéo đến trước cửa chùa, vị sư già ngạc nhiên bước ra hỏi sự tình. Mọi người đẩy Maung Tun Kyein ra trước, nhưng cậu bé cứ ngây người ra nhìn ngôi chùa mà không nói gì. Thấy con tỏ ra vô lễ, người cha nạt: tại sao con không chào sư cụ trụ trì? Vị sư già cũng hỏi: cậu bé có biết ta là ai không? Dĩ nhiên tôi biết ông từ ngày ông còn để chỏm. Chính tôi đã thu nhận và làm lễ truyền giới cho ông. Trước khi xuất gia, tên ông là Amen, và tôi đã cho ông pháp danh Yunkathera. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là hòa thượng Upandisathera đây. Vị sư già giật mình. Khi xuất gia, người tu từ bỏ tên họ và sử dụng pháp danh, hầu như không mấy ai biết tên tuổi cũ của các tu sĩ, trừ vị thầy truyền giới. Ông đã trụ trì chùa này hơn 60 năm nay. Dĩ nhiên, không ai biết đến tên họ cũ của ông, và có lẽ chính ông cũng đã quên mất rồi. Vị thầy truyền giới cho ông, hòa thượng Pandesa, đã viên tịch từ lâu. Maung Tun Kiang thong thả nhắc lại một vài kỷ niệm cũ mà chỉ có thầy trò mới biết. Và trước sự kinh ngạc của đám đông, vị sư già quỳ ngay xuống đất ôm lấy chân cậu bé khóc rống lên. Ôi đúng rồi, đúng là thầy U Pandesa rồi. Maung Tun Kiang oai nghiêm bước vào chùa. Cậu nhận đúng căn phòng nhỏ của mình ở khi trước, cũng như những thay đổi mà vị trụ trì sau này đã kiến thiết thêm. Khi bước vào chánh điện, Maung Tun Kiang quỳ xuống đảnh lễ và đòi cho được bộ kinh ông vẫn dùng khi xưa. Vị trụ trì vội mang ra một cuốn kinh cũ. Maung bắt đầu tụng một cách say sưa, mặc dù cậu ta chưa bao giờ đến trường. Tin đồn về cậu bé nhớ được tiền kiếp đến tai viên thống sứ Sir Henry Butler. Ông này truyền lệnh cho gọi cậu bé vào để xem thực hư thế nào. Không những Maung Tun Kiang đã đối đáp trôi chảy, mà còn giảng giải cặn kẽ căn bản giáo lý cho viên thống sứ. Quá thán phục tài năng của cậu bé lên bảy, Sir Henry đã thưởng ngay cho cậu 200 rupees, một số tiền lớn lúc đó, nhưng Maung Tun Kiang đã từ chối. Viện lẽ, một tu sĩ xuất gia không được sở hữu tiền bạc. Nhưng cậu đâu phải là một tu sĩ, cậu chưa đến tuổi mà. Tôi đã phát nguyện xuất gia, tuân theo các giới luật từ lâu rồi. Luật Phật không cho người xuất gia giữ tiền bạc. Một khi đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời tam thường bất túc, thì giữ tiền bạc làm gì? Như vậy, cậu có thể nhận những gì? Ông có thể cúng dường cho tôi vật thực đủ ăn trong ngày là đầy đủ rồi. Tại sao chỉ nhận vật thực đủ ăn trong một ngày? Sống ngày nào biết ngày đó, trong cuộc sống đầy vô thường, tại sao lo lắng tích trữ làm gì? Sau khi nhận vật thực mà Sir Henry dâng cúng, Maung Tun Kiang có ý tặng cho ông này một món quà, nhưng cậu không có gì ngoài chuỗi tràng hạt. Cậu cởi chuỗi tràng trao cho viên thống sứ. Nhưng mà tôi làm gì với chuỗi tràng này? Ông hãy quán tưởng đến sự vô thường, vô ngã và những cảnh khổ của đời này. Maung Tun Kiang thông thả chỉ dẫn cho viên thống sứ cách lần tràng, niệm hồng danh chư Phật và quán tưởng. Sir Henry đã viết: chính tay tôi đã nghe những chân lý cao tột từ miệng một đứa trẻ lên bảy. Làm sao một đứa bé lại có thể nói năng khôn ngoan như một người lớn tuổi? Ngoài những kiến thức hết sức rộng rãi về giáo lý, Maung Tun Kiang đã giảng giải rõ ràng minh bạch và ứng đáp trôi chảy mọi câu hỏi của tôi. Tôi có thể cam đoan rằng không một đứa trẻ nào có thể học thuộc lòng những điều như vậy được. Sau đó, viên thống sứ đã cho phép Maung Tun Kiang đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh. Ông còn ra lệnh mở các cửa khám đường để tội nhân có thể nghe được những lời khuyên bảo đầy minh triết của vị thánh tăng này. Dựa vào những sự kiện này, tôi nghiệm rằng cuộc đời hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong chu kỳ của kiếp sống. Ý thức được đời sống là một cái gì bao la rộng rãi, tiếp diễn liên tục, chúng ta có thể phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam soi đường, hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Chúng ta có khả năng phục hồi ký ức, phát triển các đức tính sẵn có, những kinh nghiệm học hỏi từ trước và sử dụng những điều này như động cơ thúc đẩy chúng ta tiến tới không ngừng trên con đường giải thoát. Chính cái ý tưởng thanh cao này mới là điều làm chúng ta trở nên bất tử, chứ không phải sự tồn tại của linh hồn kéo dài sự sống lầm than trong trăm nẻo luân hồi.